Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam phản đối việc đặt tên đảo và công hàm của Trung Quốc về Biển Đông. Việt Nam bác cáo buộc hỗ trợ tấn công mạng Trung Quốc để tìm dữ liệu COVID-19. Giới nghiên cứu khuyên cáo virus corona có thể lây lan qua hệ thống điều hòa không khí. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế nhập cư vì dịch COVID-19.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Phản ứng trước động thái đặt tên các đảo đá trên Biển Đông và công hàm mới đây của Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23 tháng 4 bác bỏ quan điểm sai trái của Trung Quốc và nói rằng hành động của Bắc Kinh là vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Tại cuộc họp báo ngày 23 tháng 4, Phó phát ngôn Ngô Toàn Thắng nói, mọi hành vi xâm hại chủ quyền Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam với vùng biển của mình đều không có giá trị, không được công nhận và Việt Nam kiên quyết phản đối. Trước đó hôm 19 tháng 4, Trung Quốc công bố tên tiêu chuẩn cho 25 đảo, đá và 55 thực thể địa lý dưới biển trong khu vực Biển Đông. Trong đó nhiều bãi cạn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thậm chí chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 60 hải lý. Tờ báo nhà nước Trung Quốc Hoàng Cầu Thời Báo nói, việc đặt tên này đã được các chuyên gia Trung Quốc ca ngợi vì đã tái khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực. Động thái mới của Trung Quốc diễn ra một ngày sau khi nước này tuyên bố thành lập quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa để quản lý quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nơi Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Gần đây, Bắc Kinh liên tiếp thực hiện các hành động nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền trên Biển Đông, giữa bối cảnh cả thế giới đang dồn nỗ lực vào việc đối phó với đại dịch COVID-19, vốn xuất phát từ Trung Quốc. Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc công khai diễn ra sau khi tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam vào đầu tháng này. Ngay sau đó, Việt Nam công bố công hàm đã gửi cho Liên Hiệp Quốc vài ngày trước để phản đối yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Một động thái được xem là mạnh mẽ hiếm hoi của Hà Nội, báo hiệu khả năng xảy ra một vụ kiện pháp lý quốc tế trong tương lai, nếu hai bên không giải quyết được tranh chấp trên bàn đàm phán đa phương. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 21 tháng 4 nói phía Trung Quốc đã giao thiệp nghiêm khắc với Việt Nam và cho biết phái đoàn Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc đã gửi công hàm cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để tái khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Công hàm của Trung Quốc nói Việt Nam đã đưa quân xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp các đảo, đá thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc nhằm tạo ra tranh chấp. Bắc Kinh cũng yêu cầu Việt Nam phải rút tất cả nhân lực và phương tiện, thiết bị ra khỏi các khu vực này, đồng thời đe dọa sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc chủ quyền, các quyền và lợi ích của mình ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Tại cuộc họp báo ngày 23 tháng 4, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, việc Việt Nam gửi công hàm cho Liên Hiệp Quốc là việc làm bình thường để thể hiện lập trường và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình, trước việc Trung Quốc lưu hành các công hàm, nêu yêu sách chủ quyền của họ ở Hoàng Sa và Trường Sa. Phó phát ngôn viên Ngô Toàn Thắng nói, Việt Nam cũng đã giao thiệp với Trung Quốc để khẳng định mạnh mẽ lập trường nhất quán của Việt Nam, bác bỏ quan điểm sai trái của Trung Quốc. Ông Thắng nói thêm rằng, các quốc gia phải tôn trọng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền quốc gia và không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế để chống lại toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác. Ông Thắng lặp lại rằng, Việt Nam sẵn sàng giải quyết tranh chấp với các quốc gia liên quan thông qua đàm phán cũng như các biện pháp hòa bình khác. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23 tháng 4 lên tiếng bác bỏ báo cáo của công ty an ninh mạng hàng đầu của Mỹ cho rằng một nhóm tin tặc được chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã cố xâm nhập vào các cơ quan của chính phủ Trung Quốc để tìm dữ liệu về COVID-19 nhằm ngăn chặn sự bùng phát của chủng virus mới này. Tại cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 23 tháng 4, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng nói, đây là những thông tin không có cơ sở. Việt Nam nghiêm cấm các hành vi tấn công mạng vào các tổ chức cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào, các hành vi tấn công đe dọa an ninh mạng cần bị lên án và trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Trước đó, hôm 22 tháng 4, công ty an ninh mạng FireEye của Mỹ công bố một nghiên cứu cho thấy nhóm tin tặc APT-32 được xem là do chính phủ Việt Nam hậu thuẫn đã nhắm mục tiêu vào chính phủ Trung Quốc để thu thập thông tin về cách Bắc Kinh xử lý dịch COVID-19. Theo FireEye, các cuộc tấn công mạng của nhóm tin tặc Việt Nam vào Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cũng như các quan chức chính quyền ở Vũ Hán, nơi xuất phát đại dịch COVID-19, xảy ra từ tháng 1 cho đến tháng 4 năm 2020. Nỗ lực tấn công đầu tiên của nhóm này được ghi nhận vào ngày 6 tháng 1, một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố cảnh báo đầu tiên về dịch COVID-19. Chiêu thức tấn công của APT-32 là gửi email cho các quan chức Trung Quốc về các báo cáo giá thầu thiết bị văn phòng, trong đó có chứa các đường dẫn và mã để từ đó gửi báo cáo về lại cho tin tặc. Công ty an ninh mạng của Mỹ nói rằng các cuộc tấn công của APT-32 được thực hiện nhằm mục đích thu thập thông tin về dịch COVID-19. Kể từ khi đại dịch mới bắt đầu, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trong việc ngăn chặn sự bùng phát của chủng virus corona mới. Cho tới nay, Việt Nam công bố chỉ có 268 ca nhiễm COVID-19 và chưa có ca tử vong nào. Tại cuộc họp báo vào ngày 23 tháng 4, Phó Phát ngôn viên Ngô Toàn Thắng nói Việt Nam sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để chống lại các hành vi tấn công mạng. Trước đó, tình báo Hoa Kỳ cáo buộc chính phủ Trung Quốc đã che giấu thông tin về tình trạng bùng phát virus corona. Chính quyền của Tổng thống Trump nói với đài CNBC hồi tháng 2 rằng Nhà Trắng không tin tưởng vào thông tin về COVID-19 của Trung Quốc. Tình trạng mất niềm tin được cho là sẽ thúc đẩy các quốc gia tin tưởng vào các nhóm tin tặc hơn là hợp tác với các quốc gia khác. Trong báo cáo mới công bố, nhóm nghiên cứu FireEye đưa ra kết luận rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 đã đặt ra mối lo ngại hiện hữu lớn đối với các chính phủ và bầu không khí thiếu tin tưởng hiện nay đang khuếch đại tình trạng bất ổn, khuyến khích việc thu thập thông tin tình báo tương tự như quy mô đối đầu xung đột vũ trang. Nhóm nghiên cứu Mỹ cũng cảnh báo về nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công mạng với mục tiêu gián điệp trong cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19, đặc biệt nhắm vào các cơ quan chính phủ trên toàn cầu. Hôm 22 tháng 4, Google cho biết các gián điệp mạng được chính phủ nước ngoài hậu thuẫn đang sử dụng các bữa ăn miễn phí để lừa nhân viên chính phủ Hoa Kỳ tiết lộ thông tin đăng nhập vào các trang mạng của chính phủ Mỹ.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 23 tháng 4 phát biểu rằng Facebook đã đầu hàng trước sức ép của chính quyền Việt Nam và đồng ý chặn bài của những người bất đồng chính kiến, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ dùng đòn bẩy ngoại giao để hỗ trợ công ty mạng lớn nhất của Mỹ trước sức ép này. Trước đó một ngày, một bài báo chi tiết của Reuters có dẫn các nguồn tin trong nội bộ công ty Facebook tiết lộ rằng trong mấy tháng gần đây, chính quyền Việt Nam đã chặn đường truy cập tới máy chủ của công ty này, khiến tốc độ truy cập dịch vụ bị chậm lại. Là một cách gây sức ép buộc công ty mạng xã hội này hiện đang có 65 triệu người dùng ở Việt Nam phải gỡ bỏ hoặc hạn chế các nội dung phê phán chính quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở ở New York, Mỹ đã kêu gọi Facebook rút lại quyết định nói trên vì cho rằng nó làm gia tăng nguy cơ có thêm nhiều rào cản về nội dung trong tương lai. John Sifton, giám đốc vận động châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền nói, Facebook đã tạo ra một tiền lệ tồi tệ qua việc thỏa hiệp khi bị chính quyền Việt Nam tống tiền. Giờ đây các quốc gia khác cũng biết cách đạt được điều họ muốn từ Facebook để buộc công ty này đồng lõa trong việc vi phạm quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, trước hết chính quyền Việt Nam đáng lẽ không được ngăn chặn đường truy cập của Facebook, nhưng Facebook lẽ ra không nên chấp nhận các yêu cầu của họ. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, chính quyền Việt Nam thường xuyên yêu cầu các công ty truyền thông xã hội gỡ bỏ các bài đăng hay cả các tài khoản vì vi phạm các điều luật mơ hồ và lỏng lẻo trong bộ luật hình sự của quốc gia này có nội dung hình sự hóa các phát ngôn phê phán chính quyền hay lãnh đạo, các nỗ lực tổ chức biểu tình và các hình thức bất đồng chính kiến khác. Luật an ninh mạng của Việt Nam có hiệu lực từ tháng Giêng năm 2019, buộc các nhà cung cấp dịch vụ và các công ty Internet phải gỡ bỏ các nội dung không vừa ý chính quyền trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu. Trong quá khứ, được biết Facebook đã phản đối các yêu cầu chặn đường truy cập tới các bài đăng của người sử dụng, dù đã có một số lần đã gỡ bỏ các bài đăng này. Thời gian các máy chủ của Facebook bị ngắt kết nối và bóp băng thông lại trùng vào đúng lúc những người sử dụng Facebook và Internet gia tăng sử dụng các dịch vụ trên mạng để liên lạc với nhau và thu thập hay trao đổi các thông tin trong đợt khủng hoảng dịch COVID-19. Chính phủ Việt Nam chưa đưa ra phản ứng gì về bài tường thuật của Reuters. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Việt Nam có một lịch sử lâu dài về việc hình sự hóa bất đồng chính kiến và truy tố các nhà hoạt động nhân quyền chỉ vì phê phán chính quyền. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng Facebook cần công khai giải thích lý do đi đến quyết định đó. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi Facebook chia sẻ các thông tin về đánh giá tác động nhân quyền trong tình huống này nếu có tiến hành, tường trình về việc có hay không có ý định và bằng cách nào khắc phục hậu quả cho các nạn nhân của việc kiểm duyệt, và trao đổi về kế hoạch của công ty nhằm tránh bị trở thành trung gian kiểm duyệt cho các chính quyền độc tài khác trong tương lai. Việc gây sức ép với Facebook cũng trùng khớp với một nghị định mới của chính phủ quy định phạt tiền các cá nhân và công ty Internet đăng hoặc phát thông tin ở hàng loạt hạng mục với nội dung bị cấm hay các tài liệu được cho là truyền bá tư tưởng phản động hoặc xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng lẽ ra Mỹ và các quốc gia khác cần sử dụng tốt hơn đòn bẩy ngoại giao để hỗ trợ Facebook trong tình huống bị chính quyền Việt Nam gây sức ép. Các doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp khác lẽ ra cũng cần ủng hộ Facebook một cách công khai hơn để ngăn ngừa các chiến thuật mạnh tay của chính quyền. Ông Sifton nói, đây chưa phải là hồi kết của câu chuyện. Chính quyền Việt Nam sẽ đưa ra thêm các yêu sách khác trong tương lai và không chỉ đối với Facebook. Cách duy nhất để ngăn cản Việt Nam chấm dứt việc ép buộc các doanh nghiệp phải kiểm duyệt ngôn luận tự do là bảo đảm rằng họ phải trả giá về hành động đó, ông nói thêm.
Nhiều người Việt cùng gần 1 triệu cư dân mạng trên thế giới ký vào thỉnh nguyện thư kêu gọi Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO từ chức vì cách xử lý đại dịch corona mà tới ngày 23 tháng 4 đã làm 2,6 triệu người nhiễm và 183.000 người chết trên toàn thế giới. Chúng tôi thực sự nghĩ rằng ông Tedros không phù hợp với vị trí Tổng Giám đốc WHO. Thỉnh nguyện thư với gần 1 triệu chữ ký trên trang change.org viết đồng thời yêu cầu lãnh đạo của cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc từ chức ngay lập tức. Lời kêu gọi cũng cho rằng ông Tedros tin vào con số người chết và nhiễm bệnh mà chính phủ Trung Quốc cung cấp cho mình mà không điều tra. Trả lời với Việt ngữ từ Sydney, Australia, ký giả Nguyễn Vi Túy, vốn ủng hộ thỉnh nguyện thư, nói rằng ông Tedros chịu trách nhiệm rất lớn trong việc đưa toàn cầu đến thảm nạn. Ông Túy nói thêm.
Nếu mà ông ấy làm hành xử đúng cái công việc của ông ấy thì có lẽ cái số người tử vong cũng như cái tác hại mà của cái dịch cúm đó nó có thể nó đã được giảm bớt hoặc là được chặn đứng một cách nhanh chóng hơn.
Ông nhận định tiếp lý do vì sao nhiều người Việt ký vào lời kêu gọi nhà lãnh đạo WHO từ chức.
Đối với người Việt thì nó có một cái yếu tố khác, đó là liên quan tới vấn đề của Trung Cộng. Tại vì Trung Cộng đó là cho tới nay thì ai cũng đều biết rằng cái con virus đó nó xuất phát từ Vũ Hán và đó là cái nguyên nhân và đó là cái cội rễ của vấn đề. Đối với người Việt trên toàn cầu thì lại có một vấn đề khác, đó là người ta nhìn Trung Cộng là một cái thảm họa không những riêng về cái vấn đề đại dịch mà còn là về vấn đề tồn vong của đất nước Việt Nam trong tương lai.
Trước khi ngừng cung cấp ngân quỹ hơn 400 triệu đô la cho WHO vì điều ông nói là thất bại trong việc xử lý virus corona, Tổng thống Trump gần đây nói rằng tổ chức này nghiêng về Trung Quốc và thúc đẩy thông tin sai của Bắc Kinh mà có thể dẫn tới đại dịch lan rộng. Hồi giữa tháng 1, Twitter của Tổ chức Y tế Thế giới viết rằng các điều tra ban đầu của chính quyền Trung Quốc không phát hiện bằng chứng rõ ràng về việc virus corona lây từ người sang người. Trong một cuộc họp báo hôm 22 tháng 4, Tổng giám đốc WHO nói ông hy vọng chính quyền của ông Trump sẽ cân nhắc việc ngưng hỗ trợ tài chính, đồng thời nói rằng virus corona sẽ tồn tại với chúng ta trong một thời gian dài. Trước các chỉ trích cho rằng WHO đáng lẽ phải hành động sớm hơn nữa, ông Tedros bảo vệ quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế, mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này vào ngày 30 tháng 1, nói thêm rằng đó là thời điểm đúng đắn và thế giới có đủ thời gian để phản ứng. Tới ngày 23 tháng 4, WHO vẫn chưa có phản ứng chính thức nào đối với thỉnh nguyện thư mà phóng viên VOA Việt ngữ có thể nhìn thấy không ít tên tiếng Việt. Một người tên Trâm Lê bình luận bằng tiếng Anh, ông ta không làm tốt công việc của mình. Một người khác tên Hoa Nguyễn viết, ông ta cần phải ra đi và chúng ta cần thay máu với người trẻ hơn, biết cần phải làm gì và không lẫn lộn giữa chính trị và công việc họ phải thực hiện cho thế giới. Ông Tedros, nhà nghiên cứu người Ethiopia, lên làm Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới năm 2017. Với nhiệm kỳ 5 năm, ông là người không có chuyên môn về bác sĩ đầu tiên, cũng như người gốc Phi đầu tiên lên nắm vị trí này. Khi được hỏi trong trường hợp Tổng Giám đốc Tedros lắng nghe lời kêu gọi của người dân trên thế giới và từ chức, thì ông hy vọng gì vào một người lên thay thế? Ký giả Nguyễn Vi Túy cho biết kỳ vọng vào một người hữu hiệu và có trách nhiệm hơn trong tương lai. Ông Túy nói thêm.
Chúng ta cần một cái người mà có cái tài năng, có cái nhạy bén và phải trung lập trong mọi cái tổ chức của thế giới, thí dụ như không thể nào nghiêng về một cái đất nước nào, nghiêng về một cái con người nào và nghiêng về một cái màu da, một cái sắc tộc nào để mà hành xử cái quyền hạn, cái chức vụ của mình.
Trên Twitter hôm 21 tháng 4, Tổng Giám đốc WHO viết một từ bằng tiếng Anh có nghĩa là tha thứ mà không giải thích gì thêm.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Trung Quốc ngày 23 tháng 4 nói sẽ tặng thêm 30 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới để hỗ trợ cho cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch virus corona. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sảng ngày thứ Năm loan báo quyết định này tại một cuộc họp báo và nói số tiền này chủ yếu sẽ được dùng trong những nỗ lực chống dịch bệnh và giúp các nước đang phát triển xây dựng hệ thống y tế. Trước đây trong tháng, Tổng thống Donald Trump loan báo ngưng tài trợ của Mỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới. Trong những năm gần đây, tài trợ của Mỹ đạt tổng cộng gần nửa tỷ đô la hàng năm. Tại một cuộc họp báo ngày 22 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo một lần nữa cáo buộc Trung Quốc làm suy yếu quyền tự trị của lãnh thổ Hồng Kông, tăng áp lực quân sự lên Đài Loan và quấy nhiễu các nước láng giềng tại Biển Đông. Đáp lại, ông Cảnh nói Hồng Kông và Đài Loan là việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc ngày thứ Bảy tuần trước thành lập một quận hành chính trên quần đảo Hoàng Sa và một quận khác trên quần đảo Trường Sa thuộc thành phố Tam Sa của Trung Quốc, theo đài CCTV của nhà nước Trung Quốc. Ông Cảnh nói Trung Quốc có đủ căn cứ lịch sử và pháp lý để tuyên bố chủ quyền trên hải lộ đang tranh chấp này ở Biển Đông. Ông Cảnh cũng nói việc Úc kêu gọi điều tra độc lập về nguyên nhân virus corona bùng phát gần như là sự thao túng chính trị. Thủ tướng Úc Scott Morrison mới đây nói ông ủng hộ một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của virus và kể cả cách xử lý của Trung Quốc khi dịch bệnh mới bùng phát lúc đầu. Ông Cảnh không nói khi nào thì lệnh hạn chế đi lại áp dụng đối với người nước ngoài ở Trung Quốc được dỡ bỏ. Ông nói thêm việc này tùy thuộc vào tiến độ trong việc kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đình chỉ nhập cảnh hầu hết người nước ngoài kể từ ngày 28 tháng 3.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc đóng cửa vĩnh viễn các chợ động vật hoang dã tươi sống với lý do là các khu chợ này có liên quan đến các dịch bệnh từ động vật. Hãng tin Reuters loan báo hôm 23 tháng 4. Virus corona chủng mới còn gọi là COVID-19 được cho là đã xuất hiện tại một khu chợ ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Nó đã lây lan khắp thế giới khiến 180.000 người tử vong và hơn 2,6 triệu người bị nhiễm, theo số liệu của hãng tin Reuters. Xét thực tế là có sự liên quan chắc chắn giữa động vật hoang dã, buôn bán bất hợp pháp ở các chợ bán đồ tươi sống và các bệnh từ động vật. Hoa Kỳ đã kêu gọi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hãy đóng cửa vĩnh viễn các chợ động vật hoang dã tươi sống và tất cả các chợ bán động vật hoang dã bất hợp pháp khác, ông Pompeo nói trong một tuyên bố vào cuối ngày 22 tháng 4. Trong diễn biến liên quan, chính phủ Úc hôm 23 tháng 4 kêu gọi các nước G20 hãy hành động đối với các chợ động vật hoang dã tươi sống, gọi chúng là nguy cơ đối với an toàn sinh học và sức khỏe con người. Phát biểu trên đài truyền hình ABC của Úc hôm 23 tháng 4, Bộ trưởng Nông nghiệp Úc David Littleproud nói rằng chính phủ Úc tin rằng có khả năng rất thật là sự bùng phát COVID-19 đến từ một khu chợ bán đồ tươi sống ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.
Một bài nghiên cứu vừa mới công bố cho thấy là ba gia đình giàu có tại Trung Quốc có thể bị nhiễm virus corona qua hệ thống điều hòa không khí tại một nhà hàng cũng phục vụ người bị nhiễm virus. Bài nghiên cứu của nhóm khoa học gia Trung Quốc dự kiến vào tháng 7 tới đây sẽ đăng trên tạp chí Những bệnh truyền nhiễm mới nổi, cho biết là 10 người trong 3 gia đình khác nhau bị lây nhiễm corona trong thời gian từ 26 tháng Giêng đến 10 tháng 2 năm nay tại một nhà hàng ở Quảng Châu, Trung Quốc. Những người này đi ăn tối trong nhà hàng có sự hiện diện của một người bị nhiễm virus nhưng không có triệu chứng. Trong nhà hàng còn có 73 người khác ngồi cùng một tầng, nhưng những người này không nhiễm bệnh và 8 nhân viên phục vụ tại tầng này cũng không bị bệnh. Tuy nhiên, tính chất xã hội của việc ra ngoài ăn uống có thể gia tăng rủi ro. Thực khách càng ở lâu trong khu vực lây nhiễm thì họ càng hít nhiều virus. Khi ăn uống thì không thể mang khẩu trang. Virus có thể ở trong không khí qua việc thở và nói, chứ không chỉ qua ho hay hắt hơi, theo lời các nhà nghiên cứu. Mặt khác, tất cả những người lâm bệnh tại nhà hàng này không có ai ngồi chung bàn với người bị lây nhiễm hay tại một hay hai bàn bên cạnh. Các nhà nghiên cứu viết, chúng tôi kết luận là trong vụ lây lan này, các giọt nhỏ li ti được phát tán bởi hệ thống thông gió của máy điều hòa không khí. Yếu tố chính yếu của lây nhiễm là hướng đi của dòng không khí luân chuyển. Các nhà khoa học ghi nhận là những giọt li ti bay trong không khí có thể vẫn còn trong không khí và bay đi xa hơn 1 mét. Tuy nhiên, một cuộc nghiên cứu mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho thấy virus corona có thể bay xa đến gần 4 mét trong không khí. Tuy vậy, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng 73 khách hàng còn lại trong tiệm ăn này không bị lây nhiễm. Những người đó bị cách ly 14 ngày và không có triệu chứng nào cả. Kết quả, các nhà nghiên cứu khuyến nghị là cách ly xã hội hiện đang được áp dụng cần được giữ nguyên khi các nhà hàng bắt đầu mở cửa. Các nhà nghiên cứu viết, để ngừa COVID-19 lây lan trong nhà hàng, chúng tôi đề nghị củng cố việc theo dõi nhiệt độ, gia tăng khoảng cách giữa các bàn ăn và cải thiện hệ thống thông hơi. Hiện nay, chưa có cách chữa trị COVID-19. Tuy nhiên, đã có một số thử nghiệm, trong đó đổi cách sử dụng các loại thuốc như là thuốc hydroxychloroquine và huyết tương của bệnh nhân COVID-19 đã bình phục, hiện đang được tiến hành.
Hôm 23 tháng 4, Malaysia kêu gọi các tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, theo hãng tin Reuters. Và tuần trước, tàu Hải dương Địa chất 8 cùng với tàu cảnh sát biển của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Malaysia và bắt đầu cuộc khảo sát gần nơi tàu khoan dầu West Capella của Malaysia đang hoạt động. Cho đến hôm 23 tháng 4, tàu Hải dương Địa chất 8 của Trung Quốc vẫn còn trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, cách đảo Borneo khoảng 337 km, theo dữ liệu từ trang web theo dõi tàu thuyền Marine Traffic. Trung Quốc nói rằng tàu Hải dương Địa chất 8 đang thực hiện các hoạt động bình thường. Hôm 23 tháng 4, Malaysia cho biết họ vẫn cam kết bảo vệ lợi ích của mình trên Biển Đông. Tuy luật pháp quốc tế đảm bảo quyền tự do hàng hải, song sự hiện diện của tàu chiến và tàu thăm dò ở Biển Đông có khả năng làm gia tăng căng thẳng dẫn đến tính toán sai lầm, có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Ngoại trưởng Malaysia Hussein Mudin Hussein nói, ông Hussein cho biết Malaysia đã duy trì liên lạc mở và liên tục với các bên liên quan, bao gồm cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức và các nguồn tin an ninh cho biết, ba tàu chiến của Hoa Kỳ và một tàu khu trục Úc đã tiến hành một cuộc thao dượt chung ở Biển Đông trong tuần này, gần địa điểm của các hoạt động của tàu khoan dầu West Pella.
Tối ngày 22 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp hạn chế nhập cư trong thời gian 60 ngày vì đại dịch COVID-19. Tổng thống Trump nói rằng hành động của ông là cần thiết để giúp người Mỹ tìm việc làm giữa lúc nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Điều này sẽ đảm bảo rằng những người Mỹ thất nghiệp thuộc mọi hoàn cảnh sẽ là những người đầu tiên xin việc làm khi nền kinh tế của chúng ta mở cửa trở lại, ông Trump nói với các phóng viên. Tổng thống Trump nhận định rằng biện pháp này là rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, sắc lệnh không áp dụng đối với bất kỳ thị thực không di dân nào, bao gồm cả những người được phép lao động tạm thời cho các công việc thời vụ trong ngành nông nghiệp. Sắc lệnh cũng không áp dụng cho các chuyên gia y tế và các nhà đầu tư giàu có tìm cách vào Mỹ. Sắc lệnh tạm dừng cấp thị thực thường trú hay còn gọi là thẻ xanh cho cha mẹ của công dân Hoa Kỳ và các thường trú nhân, nhưng không áp dụng cho vợ chồng và con dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ. Lệnh này cũng không áp dụng cho các trường hợp đã vào nước Mỹ và đang tìm cách thay đổi tình trạng nhập cư của họ. Lệnh này có hiệu lực vào lúc 11 giờ 59 phút tối giờ miền Đông Hoa Kỳ, ngày 23 tháng 4.
Iran sẽ tiêu diệt các tàu chiến của Hoa Kỳ nếu an ninh của nước này bị đe dọa ở vùng vịnh. Người đứng đầu lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ của Iran nói với đài truyền hình nhà nước hôm 23 tháng 4, một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cảnh báo Tehran về hành vi quấy nhiễu các tàu của Mỹ. Tôi đã ra lệnh cho lực lượng hải quân của chúng ta tiêu diệt bất kỳ lực lượng khủng bố nào của Mỹ ở vùng Baltic mà đe dọa đến an ninh của các tàu quân sự hoặc phi quân sự của Iran. Thiếu tướng Hossein Salami nói, an ninh ở vịnh Persia là một phần trong các ưu tiên chiến lược của Iran. Ông này nói, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 22 tháng 4 nói rằng, ông đã chỉ thị cho Hải quân Hoa Kỳ bắn vào bất kỳ tàu Iran nào quấy nhiễu lực lượng của Mỹ trên biển. Nhưng sau đó ông nói thêm rằng, là ông không thay đổi các quy tắc tham chiến của quân đội. Và hồi đầu tháng này, quân đội Hoa Kỳ cho biết 11 tàu hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng đã tiến lại gần các tàu của hải quân và tuần duyên Hoa Kỳ ở vùng vịnh. Họ gọi các động thái đó là nguy hiểm và gây hấn. Tehran quy trách nhiệm vụ việc cho Mỹ, vốn bị Iran coi là kẻ thù lâu năm. Hôm 23 tháng 4, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu đại sứ thụy sĩ tại Tehran, người đại diện cho lợi ích của Hoa Kỳ tại Iran, để nói về những căng thẳng gần đây giữa Tehran và Washington. Tôi nói với phía Mỹ rằng chúng tôi hoàn toàn kiên quyết và nghiêm túc trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đường biên trên biển, an toàn của tàu thuyền và của lực lượng an ninh của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ phản ứng dứt khoát đối với bất kỳ sự phá hoại nào, ông Salan Sami nói. Căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ đã leo thang kể từ năm 2018, khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Tehran với 6 cường quốc thế giới và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề.
Hôm 22 tháng 4, lẽ ra là ngày người Nga đi bỏ phiếu thay đổi hiến pháp để Tổng thống Vladimir Putin có thể gia hạn quyền cai trị cho đến năm 2036. Nhưng thay vào đó, ông Putin đã dành ngày 22 tháng 4 để khắc phục một trong những khủng hoảng lớn nhất trong thời gian ông nắm quyền, đó là xử lý hậu quả của dịch COVID-19, theo Reuters. Vì đại dịch, cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp được các đối thủ mô tả là một cuộc thâu tóm quyền lực đã bị hoãn lại. Cũng vì lý do này, cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng Đức Quốc xã trong đệ nhị thế chiến đã bị hoãn. Giá dầu, loại hàng hóa là nguồn sống của nền kinh tế Nga, đang ở mức thấp nhất trong gần hai thập kỷ, và đồng rúp hiện là một trong những đồng tiền tồi tệ nhất thế giới. Tổng sản phẩm trong nước có thể giảm 15% nếu giá dầu giảm xuống dưới 10 đô la Mỹ một thùng, theo ngân hàng lớn nhất của Nga cho biết. Cho đến nay, Nga báo cáo có gần 58.000 trường hợp nhiễm và 513 ca tử vong vì COVID-19. Trong khi đó, Tổng thống Putin, 67 tuổi, đang phải làm việc từ xa tại một dinh thự của chính phủ ở ngoại ô thủ đô Moscow. Kết quả thăm dò của tổ chức Leveda cho thấy mức tín nhiệm của ông Putin đang ở mức 63%, thấp nhất kể từ năm 2013. Những người chỉ trích đưa ra cáo buộc rằng ông Putin ngay từ đầu đã yếu kém trong việc đưa ra các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh. Điện Kremlin đã bác bỏ những lời chỉ trích đó, nói rằng việc đối phó với dịch bệnh để các nhà lãnh đạo khu vực giải quyết mọi việc là hợp lý. Tổng thống Putin vẫn còn tại vị cho đến năm 2024 mới hết nhiệm kỳ thứ tư. Nhưng giới chỉ trích cho rằng các biến động kinh tế và sự bất mãn của công chúng đối với việc xử lý khủng hoảng dịch bệnh của ông Putin có thể vượt quá mức kiểm soát.
Hôm 23 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết một số quốc gia có thể lấy lý do dịch bệnh COVID-19 để áp dụng các biện pháp đàn áp, mà những lý do này chẳng có liên quan gì đến đại dịch, theo hãng tin Reuters. Ông Guterres đã công bố một báo cáo của Liên Hợp Quốc nêu bật việc cần phải lấy nhân quyền làm chỉ dẫn cho hoạt động ứng phó và khôi phục liên quan đến cuộc khủng hoảng y tế, xã hội, kinh tế trên thế giới. Ông nói thêm rằng, mặc dù chính COVID-19 không phân biệt đối xử, nhưng những ảnh hưởng của nó thì có. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết di dân người tị nạn và người bị mất nhà cửa trong nước là những người đặc biệt dễ bị tổn thương. Báo cáo còn cho biết hơn 131 quốc gia đã đóng cửa biên giới, chỉ còn có 30 quốc gia mở cửa cho người tị nạn. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.